liên hoa sắc. Thời Phật còn tại thế, tại thành Ca Tỳ La có một mỹ nữ sắc nước hương trời tên là Liên Hoa Sắc, con một trưởng giả vô cùng sang giàu. Lúc lên 16 tuổi, Liên Hoa Sắc lấy chồng. Sau thời gian chung sống với chồng, Liên Hoa Sắc sinh một em bé gái. Nhưng cảnh đời trớ trêu, cha chồng chết sớm. Mẹ chồng còn xinh đẹp, bà dụ dỗ chồng của Liên Hoa Sắc vào con đường mất hết đạo lý. Bà còn đối xử tệ bạc với Liên Hoa Sắc. Đúng là mẹ chồng nàng dâu theo thường tình. Bà cấm Liên Hoa Sắc không tiếp xúc nhiều với con bà và xem Liên Hoa Sắc không khác hầu thiếp của bà. Cuộc sống của Liên Hoa Sắc không khác một tớ gái trong gia đình. Quá buồn tình uất ức cùng độ, Liên Hoa Sắc trốn nhà ra đi, bỏ con lại cho chồng và cũng không dám trở về với gia đình cha mẹ.
Lang thang đó đây kiếm kế sinh nhai, sau mấy năm ổn định lại được tinh thần, hương sắc phục hồi, Liên Hoa Sắc tái giá với một thương gia giàu có. Vì sự nghiệp buôn bán ngược xuôi, chồng Liên Hoa Sắc ít có ở nhà. Nhờ có tay thương mại, chồng của Liên Hoa Sắc làm ăn ngày một phát đạt thịnh vượng. Một hôm, từ thành Xoa Thi Loa trở về nhà, thương gia dẫn về một nàng hầu trẻ đẹp. Để tránh xáo trộn trong gia đình, thương gia tậu một biệt thự riêng để nàng cư ngụ. Nhiều đêm, thương gia lấy lý do giao tế, thăm viếng bạn bè, tính kế làm ăn để đến nhà riêng với nàng hầu. Nghe bà con làng xóm xì xầm, Liên Hoa Sắc để tâm theo dõi. Về sau, Liên Hoa Sắc tìm được nhà riêng của chồng, nơi thu giấu nàng hầu. Vào một chiều, hôm Liên Hoa Sắc lên cơn thịnh nộ đi bắt ghen kẻ cướp chồng mình khi đột nhập vào ngôi nhà riêng của chồng.
Nhưng than ôi, nàng hầu của chồng chính là con gái chồng trước của mình. Tâm hồn bấn loạn, Liên Hoa Sắc ngã ra bất tỉnh. Khi tỉnh lại, lòng miên man suy nghĩ, chẳng rõ vì nghiệp báo gì kỳ quặc đến thế. Vì trước đó mẹ chồng cướp chồng, nay chồng lại sống với con gái mình, biết xưng hô bằng cách nào cho phải đạo lý luân thường. Cuộc đời còn gì là ý nghĩa? Chán nản thế thái nhân tình, Liên Hoa Sắc quyết đi làm gái điếm để phá hoại gia thất của người khác. Vì quá uất hận, Liên Hoa Sắc không phải chỉ chọc phá người thế tục, mà muốn thử thách trêu chọc các nhà đạo sĩ nữa. Một hôm, Liên Hoa Sắc đến ẩn nấp trong một hoa viên nằm trên con đường Mục Kiền Liên thường đi qua vào sáng sớm. Khi Mục Kiền Liên đi du hóa, đến cổng hoa viên, Liên Hoa Sắc đón đường ra chọc kẹo. Nhờ có đạo lực cao, biết đó là một cô gái định mê hoặc mình, Mục Kiền Liên dừng lại từ tốn hỏi thăm và quyết tâm thuyết phục người cô trở về nẻo thiện. Mục Kiền Liên nói với Liên Hoa Sắc:
hình dáng, diện mạo của cô thật xinh đẹp, phục sức thật vô cùng lộng lẫy, đến nỗi nào cô không thể kiếm được một tấm chồng giàu có địa vị trong xã hội mà lại đi vào con đường dơ uế như thế này. Cô đã lún sâu xuống buồng dơ, cô càng vùng vẫy thì càng lún sâu thêm nữa. Cô chọc phá đời, cô tội lỗi biết chừng nào hỡi cô. Biết không thể khuynh đảo được đạo sĩ Liên Hoa Sắc, liền bày với Mục Kiền Liên tất cả tâm sự ngày xưa, nước mắt ràn rụa chảy và thưa:
thưa đạo sĩ, với hoàn cảnh của tôi thật là oái âm, khiến tôi phải tan nát cuộc đời, tạo nhiều lỗi lầm. Giờ đây biết lấy gì chuộc nổi? Mục Kiền Liên an ủi: con người khi đã ngã xuống đất thì phải biết chống đất mà đứng lên. Thua keo này bày keo khác, miễn có chí thì sẽ vượt qua tất cả. Còn nếu ta đã lỡ lầm tạo nhiều tội lỗi thì hãy tâm sám hối. Ở đời có hai hạng người mạnh nhất, đó là người không tạo ra tội lỗi, Người có tội biết ăn năn hối cải. Muốn sạch hãy lấy nước mà rửa. Nước tràn sông, rạch, dù dơ đến đâu, khi chảy ra ngoài biển cả đều trở thành trong biết. Tâm hồn bất tịnh thì hãy đem Phật Pháp mà tẩy. Đức Phật của tôi có 80.000 pháp môn rất khế lý kế khơ. Con người có thể tùy theo hoàn cảnh, khả năng để chọn pháp môn tu tập. Mọi chúng sanh đều có Phật tánh trong tâm. Dù phiền não, lỗi lầm che khuất bao nhiêu lớp, có quyết tâm đều sẽ chùi sạch để giác ngộ giải thoát. Cô có thể tháp tùng theo tôi đến trước Phật cầu phép sám hối, tu tập theo con đường chánh đạo, mê nhất kiếp, ngộ nhất thời.
Qua lời giải thích an ủi đạo lý, Liên Hoa sắc tỉnh ngộ, nét mặt trở nên tươi tỉnh, xin đi theo một kình liên và bái kiến Phật. Liên Hoa sắc được Phật cho phép xuất gia, trở thành tỳ kheo ni gương mẫu, và về sau Liên Hoa sắc chứng quả A-la-hán và trở thành vị tỳ kheo ni có thần thông đệ nhất.